nhiều hạn trở hạnh như thế hạn chân chân hạnh gần bố đôi tâm vì đang nhớ về tâm 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 để tâm kính lễ là phước nghiêng vô thường trong đời.
Thank you.
thân địa mẹ tự chế không sai xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí tôn và ý hơn đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
khôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tội đơn nơi thừa an toàn là phúc lành cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7h30 đến 10 giờ tối, Đức Tăng 7h30 đến 10 giờ sáng, New York 8h30 đến 11 giờ sáng, Cali 5h30 đến 8 giờ sáng, Paris 1h30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12h30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Đức Thái Thâm Má, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, tám pháp cần được đoạn trừ, tám tà, giải do, thượng tòa pháp tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, kính mời cô Anicca đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, kính cảm ơn cô Anicca. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, tám pháp cần được đoạn trừ, tám tà. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào tám pháp cần được đoạn trừ? Tám tà: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy là tám pháp cần phải đoạn trừ. Tám pháp này là chân, thật, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt: chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Thank you.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Tam Thầy 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 Giá, Nam Mô Tam Alo, có gì nghe được không? Alo. Alo. Hôm nay thì ông lớp học viện ba đạo. Thì nếu mà chúng ta không có học thì chúng ta không thấy được là giữa cái chánh và cái tà nó khác nhau ở điểm nào. Và chúng ta cũng không có thể nào hiểu được đó, nghĩa là trong bát chánh đạo lại có bát tà đạo, và bát tà đạo này thì được Đức Phật kể đó là cái con đường lệch lạc, cái con đường không có đi đến đoạn từ lâu hoặc tiền não không có thể là thành tựu và thành chân chánh để đoạn tận tất cả những sự khổ đau. Vì như vậy nên chúng ta học ở trong đạo kinh Phật thường thì rất là đặc biệt là thường đặt những cái tập tâm tâm với nhau. À, chúng ta thấy có hai pháp mang lại nhiều lợi ích, có một hai pháp mang lại hại. À, thì bữa hôm qua chúng ta học tám pháp mà bát chánh đạo mang lại cái như cái cần được cái tinh khởi, thì bữa hôm nay chúng ta thấy có tám pháp này cần phải đoạn trừ, nghĩa là phải đoạn trừ được tám cái thì mới thể không rơi vào khổ cảnh. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe từng tòa pháp tăng giảng rộng rãi về cái ý nghĩa. Giờ này thì thay mặt cho chư tăng tam tức thì kính thỉnh từng tòa pháp tăng tiếp giảng học này. Alo, alo, quý vị có nghe được không nhỉ? Tôi tỉnh từ đó tăng giảng, tôi không thấy từ đó tăng có thấy phản ứng gì hết. Quý vị nghe được từ đó tăng rằng có lần như là đã bị trục trặc nên từ đó tăng trả ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta quan hệ chờ một chút xíu từ đó tăng trở lại thì tăng sẽ tập đi. Có lẽ là hôm nay thì cái đường nét ở trên trường Thái Hòa nó hơi bị đứt cắt. Giờ có pháp đăng kính lên lễ thượng tọa Thiền Siêu, thượng tọa Giác Đẳng mới vừa qua làm dạ, bữa nay thì con không biết thượng tọa Giác Đẳng có thể giảng điều tiết dùm cho người ta tăng ký thì trong tỉnh mình bữa nay thì còn không thể ăn người của tỉnh mình.
Thứ hai là hôm nay Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tịnh Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Kiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết ra nghe rõ. Khi nãy giờ thì chắc cái máy kia nó bị vấn đề, hôm qua chúng tôi cũng quên, muốn sửa được để ra để lấy cái máy này, khi mà nói nó nghe mới nhớ lại là ngày hôm qua nó bị trục trặc. Thì con cũng kính cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều tiết dùm cho một chút vì lý do kỹ thuật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về gọi là tám pháp, mà ở đây là tám cái tà tánh, tám cái tà tánh. Thường là khi mà mình nói đến ví dụ như là trời thì có ban đêm, ban ngày, ban đêm, ban ngày, ban đêm, rồi người đó thì cũng có người tốt, người xấu, pháp thì cũng có pháp thiện, pháp ác. Khi mà mình nói đến cái pháp á, trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh viên tấn, chánh niệm, chánh định á, là nói đến cái thiện pháp hay là con đường để tu tập hay là pháp đó thì cần phải tu tập. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta học đến tám cái tà, tám pháp tà, là nó đối nghịch lại với những điều chánh, nó đối nghịch lại những điều chánh như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thì ở khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ đó, thì Ngài giác ngộ bởi những cái thiện pháp, và Ngài cũng biết luôn cả cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện là pháp cần phải đoạn trừ, mà muốn đoạn trừ đó, thì phải thực hành những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp. Thì bát chánh đạo là một trong những cái pháp cần phải tu tập, nhưng mà ở đây đó là nói đến cái pháp và gọi là pháp tà, tức là nó đối nghịch lại đó, thì pháp này là pháp mà cần phải đoạn trừ, pháp cần phải đoạn trừ. Như là ở trong đoạn kinh này, Ngài Xá Lợi Phất là Ngài dạy đây là pháp cần phải đoạn trừ. Thì tà kiến, ở đây là tám pháp đó, là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Thì trước tiên đó chúng ta nói đến cái chánh kiến, xin lỗi vị, cái tà kiến. Tà kiến là một trong những cái pháp bất thiện. Nếu mình nói đó, trong chi pháp đó chính là tâm tham tương ương với tà kiến, tương ương với tà kiến. Mà khi nói đến tà kiến đó, tức là mình hiểu sai, hay là cái quan điểm hiểu sai, biết sai, biết sai. Thì thường là mình biết đến đó là ở trong cái tà kiến, tức là cái quan điểm, cái thấy và cái hiểu, cái biết đó, nó hoàn toàn nó sai đi với sự thật, sai đi với sự thật của nó. Thì cái đó được gọi là cái tà kiến. Tà kiến thì tà kiến đó là thường là có những cái khuynh hướng như là quan niệm về thường kiến hay là quan niệm về đoạn kiến. Tức là trong tâm của mình đó, là mình nghĩ như những cái điều mà mình suy nghĩ, rồi mình chấp chặt vào trong đó, chấp chặt vào trong đó. Ví dụ như là quan niệm về thường kiến, tức là mình đó, là cái gì đó, có một cái linh hồn hay là có một cái gì tự ngã, hay là có một cái, chúng ta nói là ngoài cái thể xác này ra thì có cái gì đó, cái đó được gọi là, người ta gọi là linh hồn hay là tự ngã hay là tiểu ngã, hay là tùy vào định đặt một cái tên, tự họ quan niệm một cái tên do ảnh hưởng từ ở một cái giáo thuyết, hay là do ảnh hưởng từ một tập quán của một nhóm người nào đó mà mình có lại có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên là suy nghĩ về thường kiến đó, tức là mình tư duy, mình chấp về thường kiến, tức là nghĩ rằng cái đó đó, chính cái đó nó luôn luôn từ đời này sang tới đời khác, đời này sang đời khác. Ví dụ như người ta quan niệm rằng có linh hồn, và cái linh hồn này nó không có mất, sau khi chết thì cũng cái linh hồn này nó sanh lại ở đời sau nữa, sanh lại ở đời sau tiếp tục. Ví dụ như bây giờ là mình là người thì mình sinh lại ở đời sau nữa, mình tiếp tục làm người nữa. Thì sự thật ra thì nếu mà mình chấp vào cái thường kiến đó thì cái điều đó nó cũng không có phải là đúng, không có đúng. Bởi vì với lý do là mình chấp vào thường kiến là cái gì đó mà nghĩ rằng cái đó nó hằng hữu, nó sinh khởi liên tục từ đời này sang tới đời khác, và cũng chính cái người tạo tác cũng như là cái người thọ nhận đó, cũng là cái người đó thôi. Thì điều này nó quan niệm điều hoàn toàn sai với nhau, sai đi. Bởi vì cái mà chúng ta biết là chúng ta tái sanh từ đời này đời khác á, thì cũng là thức tái sanh, mà thức nó chiêu cảm lấy nghiệp và nó dẫn đi tái sanh. Và cái đời trước đó, nó hoàn toàn khác với cái đời sau. Ví dụ như là đời trước mà mình tạo cái nghiệp xấu thì đâu có thể nói rằng đời sau mình lại tiếp tục nữa, mà mình phải thọ nhận cái điều gì. Thật sự ra là cái thọ nhận đó thì cũng chỉ là một cái chúng sinh mới. Mới ở đây đó là do mình chiêu cảm lấy nghiệp, để rồi cái nghiệp bất thiện để mình sanh trong cảnh giới khổ. Rồi hoặc là mình tạo cái nghiệp thiện thì sanh trong cảnh giới an lành. Thì nếu như một người mà quan niệm thường kiến, tức là cho rằng cái đó là cái linh hồn, cái tự ngã, cái tiểu ngã gì đó, nó sinh từ đời này sang tới đời khác, nó hoàn toàn là không đúng, nó khác đi. Bởi vì đời trước mình chưa chắc là đời đời này mình sanh lại mình làm người, đời sau mình lại tiếp tục làm người. Và cái người của đời này và người của đời sau nó cũng 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 khác nhau. Bởi vì chính cái nghiệp nó đã tạo sự khác biệt, mỗi cái hành vi của chúng sanh tạo ra thì nó có tạo cái sự khác biệt đó. Cho nên là chỉ có cái sự thọ nhận, thọ nhận là thọ nhận nghiệp quả, chứ cũng không phải là có cái người nào mà như là một số người đó cho rằng là con người này, chính cái linh hồn này, chính cái tự ngã này là tự ngã của đời sau, thì hoàn toàn sai. Chấp vào thường kiến là nghĩ rằng cái đó nó không mất đâu hết, cứ luân hồi hoài hoài liên tục như vậy thì cũng chính có một con người đó thôi. Thật sự ra thì cái điều này chấp vào thường kiến đó là cái nguy hại cho cái quan điểm của mình. Rồi một người chấp vào đoạn kiến nữa, đoạn kiến tức là cái cũng là tà kiến nhưng mà chấp đoạn, tức là chấp sau khi chết là hết, không có tái sanh, cũng không có nhận quả khổ, quả của ác nghiệp, không có nhận quả của thượng thiện nghiệp, và sau khi chết là hết. Và bây giờ mình có tạo cái thừa thiện nghiệp đó, nó cũng không có cái quả gì hết, tạo cái ác nghiệp cũng không có cái quả. Và người chết sau khi chết đó, thì nó trở vào cái hư vô, không có tái sanh, không có đời trước, không có đời sau, không có nghiệp luân hồi quả báo gì hết. Một người quan niệm như vậy được gọi là cái người chấp vào cái tà kiến, mà tà kiến ở đây gọi là đoạn kiến, chấp đoạn. Thì giữa cái chấp đoạn và cái chấp thường đó, nó vẫn là một cái nguy hại cho cái quan điểm của mình. Bởi vì mình có luân hồi, có luân hồi chứ không thể nào không có luân hồi. Có quả của thiện nghiệp, có thọ nhận quả của thiện nghiệp, có thọ nhận quả của ác nghiệp. Cho nên là cái điều đó nó có. Thì khi mà mình chấp vào đoạn kiến đó, là một cái quan niệm sai lệch, sai lệch. Thì ở đây đó là đồng nghĩa với cái tâm tham mà tương ương với tà kiến á. Bởi nếu nói theo chi pháp, tức là tâm tham mà tương ương với tà kiến, chúng ta biết rằng có 8 cái tâm tham mà có 4 cái tâm tham nó tương ương với tà kiến. Hai cái tâm thọ xả hay là hai cái tâm thọ thọ hỷ thì tham đó mà nó gắn liền với tà kiến chấp thường hay là chấp đoạn được xem như là tà kiến, đó cũng là cái nguy hại, cái dẫn đến cái quan điểm sai lệch của mình. Hoặc là có một số người đó thì quan niệm rằng không có nhân quả thiện ác, tức là nhân mà tạo điều thiện cũng không có phải cho cái quả vui đâu. Rồi cái sự hiện hữu ở trong đời này đời sau đó, cũng không có nữa. Như vậy thì cũng chính là cái tà kiến thôi, cũng chính là cái tà kiến. Cho nên cái quan điểm mà sai lệch như vậy đó thì nó tạo cho chúng sinh đó, con người phải đau khổ do rằng mình chấp thường, chấp đoạn, chấp không có nhân quả, chấp không có cái sự vận hành của nghiệp, hay là chấp không có sự hiện hữu. Thì nói chung á, là một người mà cho rằng như vậy thì được xem như là tà kiến. Tà kiến. Cho nên là nhiều khía cạnh cũng nói đến cái tà kiến á, thì cái tà kiến nó rất là nguy hại. Bởi vì một khi mà mình nghĩ đúng, mình suy tư đúng thì mình mới có cái hành động đúng, hành động đúng, tư duy đúng. Còn nếu như mà mình suy nghĩ sai thì dễ dẫn đến cái hành động mình sai hơn. Như vậy thì khi mà nói đến cái pháp tà thứ nhất đó là tà kiến. Và cái pháp thứ hai đó là gọi là tà gì? Đó là tà tư duy. Tư duy ở đây thì mình cũng biết đó là cái sự suy tư của mình. Tư duy là cái sự suy tư của chúng sanh. Khi mà chúng sanh á suy tư về về dục nhiều đó, tức là mình suy tư đến những cái cách dục, rồi về tham dục sắc thinh hương vị xúc, rồi hoặc là sự tìm kiếm trong các cái tâm mình tìm suy tư tìm kiếm ở trong các cái dục để được thỏa mãn hay được thụ hưởng những cái điều đó. Thì cái tư duy đó, đó gọi là tư duy về dục. Mà tư duy như vậy đó là tham tâm nó tăng trưởng mạnh, tham tâm tăng trưởng mạnh. Dù là tham ở trong các cái dục, hay là tham về những sự hiện hữu, hay là tham về cái sự thọ hưởng các dục, thì cái đó cũng được gọi là tham đó. Mà chúng sanh, cái khuynh hướng của một chúng sanh phàm phu á, thì nếu không có quân tập, không có tu tập á, thì dễ cái tâm hàng ngày đó dễ có cái tư duy về dục lắm. Tư duy về dục, tư duy về dục đó là làm cho tham tâm tăng trưởng. Rồi hoặc là tư duy về cái sự sân hận, bực bội, tức tối, khó chịu, quán thù, quan trái với một cái chúng sinh khác, với một người khác, với một cái đối tượng khác. Thì khi mà tâm mình khởi lên những điều đó đó, mình sân hận thì mình bực bội, khó chịu, hoặc là có những cái hành động trả đũa, như là mắng chửi lại, hay là hành động đánh đập, tra khảo hay giết chóc vân vân, thì cái điều đó nó gọi là cái sân sân tư duy đó. Sân tư duy, sân tư duy ở đây là cái tư duy bất thiện. Mà khi nãy là sân tư duy, tham tư dục tư duy thì phải nói là nó thuộc về cái tâm tham. Nhưng mà khi sân tư duy á, thì đây chỉ cho cái tâm sân của mình. Và chúng sanh này có cái khuynh hướng là nghĩ đến dục, nghĩ đến sân hận. Và cái nghĩ thứ ba nữa đó, tư duy về cái thứ ba gọi là cái tư duy về cái quan trái hãm hại chúng sinh khác. Tức là khi mà một khi đã sân giận rồi đó, thì sinh sĩ nghĩ ra một cái cách này cách kia để làm tổn hại chúng sinh khác. Nghĩ đến cái cách là hoặc là chửi mắng, hoặc là đánh đập, hoặc là tra khảo, hoặc là giết chóc, tất cả những điều đó. Khi mà mình nghĩ đến những cái phương cách này hoặc là cách kia, mua kia trước nọ để mà mình hại người khác bằng cái hành động, bằng lời nói, hoặc là bằng sự toan tính của chính mình, thì cái đó đó là dẫn đến cái gọi là cái hại tư duy đó, cái hại tư duy. Cho nên cái tư duy này đó là cái tư duy bất thiện hay là cái tư duy tà. Thì ngược lại là chánh tư duy, tức là tư duy về vô dục, tư duy về vô hận và tư duy về vô hại. Nhưng mà ngược lại đó, tà tư duy ở đây là tư duy về các cái dục, tâm mình bị nóng đốt bởi tâm, bởi tâm tham, bởi tham, bị nóng đốt bởi sân, bị nóng đốt bởi sự não hại, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó đó gọi là tà tư duy. Tà gì tư duy thì khi mà nói đến tà tư duy đó là một trong những cái tâm gọi là tâm bất thiện đó. Nếu nói theo trong chi pháp đó, tức là cái tâm sở tầm mà hướng đến cái tâm bất thiện, cho nên gọi là tầm gọi là tư duy tà tư duy là như vậy. Rồi khi mà nói đến cái tà thứ ba là tà ngữ. Tà ngữ, tà ngữ ở đây đó thì ví dụ như một người mình nói những cái lời độc ác, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người nói rằng chửi mắng nè, rồi chửi mắng để cho người khác nghe phải đau khổ, rồi bằng cái lời nói chửi mắng của mình, mắng nhiếc hoặc nói cay độc chẳng hạn như vậy, thì hoặc là nói dối, nó không có sự thật, nó không có đúng với sự thật, nói trái ngược với sự thật, dựng chuyện lên mà nói, hoặc là nói mà để cho hai bên mà họ hiềm khích với nhau, tức là nói đâm thọc đó, nói mà lên lại đến bên này, đến người này thì nói xấu người kia, đến người kia thì nói xấu người này, như vậy thì tạo cái sự xung đột, tạo cái sự hiềm khích với nhau giữa người này và người khác. Với một người mà có tâm cố tình nói như vậy đó thì gọi là cái tà ngữ. Tà ngữ, ngữ tà ngữ ở đây tức là chỉ cho cái lời nói, lời nói mà biết là cái thân khẩu nghiệp của mình nó có thể là tạo điều thiện. Nếu mà tạo điều thiện thì gọi là thiện nghiệp, thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Nhưng mà hướng với cái việc mà tà ngữ ở đây đó, tức là tâm bất thiện của mình hướng đến cái gọi là cái khẩu hành bất thiện của mình đó. Tức là mình nói dối nè, nói không thật nè, rồi nói đâm thọc, rồi nói những lời hung tợn, hung ác, nói những cái lời mà chát chúa đó, hoặc là nói để cho cái tâm của mình nó chao động, tâm của mình nó phóng dật, tâm của mình tâm bất thiện sanh khởi, người khác sanh tâm bất thiện lên, thì ở đó được gọi là cái tà ngữ. Mà tà ngữ ở đây tức là chỉ cho cái khẩu hành bất thiện của mình. Và cũng cái lời nói này đó, quý vị thấy rằng rồi cũng là nói, nhưng mà nói thiện, nói những điều thiện, nói thật, nói thật, rồi nói đoàn kết, hay là nói gắn bó, nói để cho người khác tiến bộ, thì là gọi là nói những điều thiện. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì gọi là tà ngữ, thì do cái tâm bất thiện của mình khiến cho cái khẩu hành bất thiện của mình nói ra những điều đó, gọi là tà ngữ. Rồi khi nói đến cái tà thứ tư, tà thứ tư là tà nghiệp đó. Tà nghiệp ở đây đó thì thân mình nó có thể là mình nuôi mạng nè, mình nuôi mạng, mình hành những cái nghề nghiệp xấu, như là thân sát sanh hoặc là trộm cắp gì đó, thì cái đó đó khi mà mình tạo cái tài sản của cái vật chất của mình, nhưng mà mình bất kể là cái đoạn mạng chúng sinh khác để có được cái tài sản, thì hoặc là có người đó thì làm cái nghề mà sát hại nhiều để có được của cải vật chất, mặc dù là thấy họ giàu sang như vậy, nhưng mà rồi đó thì cái quả khổ nó không biết chừng nào nó sẽ đổ ra. Thì khi một người mà có những cái lời tức là những có cái nghiệp cái nghề nghiệp mà mình làm đó, cái nghề nghiệp của mình làm mà bất thiện đó, ví dụ như nói rằng là ở trong người người cư sĩ đó, ở trong kinh có nói rằng là có mấy năm cái nghề mà mình tránh đó, ví dụ như buôn bán chúng sinh, rồi buôn bán chất độc, rồi buôn bán vũ khí hay buôn bán độc dược, rồi buôn bán chất say chẳng hạn, thì những cái nghề đó mặc dù là mình làm thì có tiền, nghề nghiệp có tiền, nhưng mà rồi đó thì chính cái nghề nghiệp đó là nghề nghiệp xấu, nghề nghiệp mà có thể là do cái quả xấu mình sanh trong khổ cảnh ở tương lai, hoặc là có khi ở hiện tại mình phải gặp phải cái quả khổ. Thì cái người mà có cái nghề nghiệp mà bằng cách là sát hại hay là trộm cắp hoặc là lường gạt hay là chiếm đoạt sở hữu gì đó, thì cái đó đó nó cũng chính là cái chỉ cho cái nghề nghiệp xấu, cái nghề nghiệp bất thiện, cho nên là gọi là tà nghiệp. Tà nghiệp mà tà nghiệp ở đây là chỉ cho cái gì, cái thân thân hành của mình đó là bất thiện, cái thân của mình nó bất thiện, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, bây giờ lường gạt nó lường gạt hay hoặc là mình tạo cái nghiệp bất thiện, thì như vậy được gọi là cái tà tà nghiệp ở trong đời sống của mình. Rồi khi nói đến cái tà thứ năm á, là gọi là tà mạng đó, tà mạng. Tà mạng tức là nuôi mạng một cách không chân chánh, nuôi mạng một cách không chân chánh. Ví dụ như là mình làm những cái nghề nghiệp mà ngoài cái việc mà chúng ta thấy rằng là nó ảnh hưởng tới cái nhân quả nghiệp báo đó, nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như mình nuôi mạng bằng cái, ví dụ như một người mà một vị xuất gia thì Đức Phật này nói là bốn cái pháp nương tựa, thì vật thực thì đi khất thực, chứ không phải là sống bằng cái nghề tà mạng. Tức là mình không phải là xem bói, xem tướng, xem nhà cất cửa, xem ngày cưới hỏi, hay hoặc là định mướn tất cả những điều đó. Thì những cái điều đó mà tài sản của mình mà của cải vật chất, cái hạt cơm mình ăn, hoặc là cái gì mà mình sử dụng mà có phát xuất từ ở cái việc làm xấu của mình á, việc làm bất việc làm tà mạng của mình á, thì được xem như là cái tà mạng, nuôi mạng một cách bất chính, bất chính. Và đối với những người cư sĩ thì như đã nói khi nãy đó, là mình tránh những cái nghề nghiệp như là buôn bán chúng sanh, buôn bán chất độc, ví dụ như là bây giờ mình nói là buôn bán nè, trao đổi ngày xưa có chúng ta thấy rằng thậm chí bây giờ các nước châu Á có một số nước đó, tức là bán trao đổi với người nô lệ với nhau, trao đổi với người nô lệ, cái người nghèo sanh ra vào trong cái giai cấp thấp, rồi tự là phải chịu làm cái kiếp nô lệ, rồi cái người mà giàu có thì bán trao đổi với nhau, làm cho cái người coi như là mua bán trao đổi cái người nô lệ đó, nô lệ đó, cái người cấp thấp đó, hoặc là một người mà mình buôn bán cái loại các cái loại mà vũ khí, mình nói vũ khí thì nghe nó lớn quá, nhưng mà sự thật ra thì các cái loại gì mà mình thấy rằng nó có cái khả năng làm tổn hại, bắt giam cầm hay là giết chóc những cái sinh vật khác á, thì cái đó được gọi là vũ khí. Ví dụ như là một người mà buôn bán cái loại mà bắt các loại thủy sản, lưới hay hoặc là cần câu, hoặc là lờ, hoặc lợp, hoặc là các cái loại gì đó mà có cái khả năng sát hại, làm tổn hại chúng sinh khác á, thì cái điều đó nó gọi là làm cái loại gọi là buôn bán vũ khí á. Mà cái người Phật tử, cái người cư sĩ mình tránh những cái điều đó, bởi vì mình làm những điều đó thì mang đến cái nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại. Như vậy thì cái tà mạng là mình nuôi mạng, mà mình làm bằng những cái nghề đó để có được cái tài sản của mình, được xem như là cái tà mạng luôn. Tà mạng hoặc là buôn bán chất độc, ví dụ như là có một số thì họ buôn bán cái thuốc sinh vật bảo vệ thực vật đó, tức là thuốc sâu, thuốc rầy, thuốc bỏ món, bỏ kiến, tất cả những cái điều đó. Thì cái người mà ta sử dụng cái điều đó là thì người ta trực tiếp để sát hại. Nhưng mà mình bán cái nghề đó thì mình là cái người mà có thể nói là mình gián tiếp, hay là mình đã tạo ra cái nghiệp bất thiện. Do vậy thì gọi là khi mà mình làm những cái nghề đó để có được cái tài sản cho gia đình mình hay là cho mình, thì cái nghề đó ở trong Phật giáo gọi là sống bằng tà mạng. Hoặc là một vị tỳ kheo sống bằng cái nghề gì đó, hoặc là coi bói xem hướng, hoặc các nhà các cửa, hoặc là nịnh bợ người, hoặc giữ nhà cho người cư sĩ, hoặc cái giữ em bé chẳng hạn. Thì những cái nghề, những cái việc mình làm để lấy lòng, hay là những cái việc mà mình làm để được cái gì đó từ nơi cái tài sản mà mình có được, cái nuôi mạng mình có được đó, bằng cái nghề tà, cái nuôi mạng tà bại như vậy thì được xem như tà mạng. Cho nên ở đây đây là nói đến cái tà thứ năm á, là cái gọi là cái tà mạng. Mà cái tà mạng này á, nó có thể thuộc về về thân và khẩu bất thiện của mình nữa. Mình nuôi mạng bằng cái thân hoặc là cái khẩu, ví dụ như mình dùng lời nói dối, nó bối xem nhà cửa, hướng các nhà, hoặc là coi cưới gả, hoặc là xem phong thủy, tất cả những điều đó. Thì cái điều đó Phật giáo không có chủ trương, Đức Phật không có chủ trương những điều đó. Là mình làm những cái nghề đó thì xem như là tà mạng rồi. Hoặc là cái hành động của mình, như là mình nịnh bợ, giữ nhà, giữ cửa, tất cả những điều đó thì bị tỳ kheo xem như là sống bằng tà mạng. Còn đối với những người cư sĩ thì chúng ta tránh những cái nghề mà có thể rằng vừa là làm tổn hại đến chúng sinh khác gián tiếp hay là trực tiếp, như là buôn bán chúng sinh, buôn bán vũ khí, buôn bán chất sai, buôn bán thuốc độc. Như vậy thì cái đó gọi là cái nuôi mà gọi là tà mạng. Cho nên là ở đây đó là cái pháp thứ năm là chỉ cho cái pháp tà mạng. Cái pháp thứ sáu tức là tà tinh tấn. Tà tinh tấn ở đây đó, cái gì? Tà tấn tức là mình siêng năng, thay vì mình siêng năng làm những điều tốt không siêng, mà mình siêng năng làm những điều xấu. Ví dụ như mình thấy làm một cái người đi rình đi ăn trộm của người khác đó, đi trộm của người khác thì cũng phải thức khuya dậy sớm, rồi cũng phải canh chừng. Thì cái đó họ cũng có cái sự tinh tấn á, họ cũng có cái sự siêng năng đó. Nhưng mà siêng năng này là siêng năng của cái bất thiện, gọi là tà tinh tấn. Hoặc là mình luyện cái gì đó, ví dụ như mình thấy rằng có người mà luyện bùa, luyện chú để đạt được cái mục đích của mình, hoặc là nói để cho người ta nghe, hoặc là mình làm bùa để mà xui khiến người ta đi, hay hoặc là sai khiến tiên nhân, để mà mình luyện. Thì chúng ta nghe rằng cái người mà luyện cái chúng tôi có nghe rằng cái người mà luyện thiên linh cái đó, họ biết cái người phụ nữ mà chết khi còn con gái đó, rồi họ mới lấy cái đầu lâu của cái người đó, rồi họ phải ra mà họ canh ở ngoài mộ địa, họ đào được, họ lấy được cái đầu, rồi về họ phải phơi khô rồi họ mới luyện. Thật sự ra những cái điều đó mình có làm thì cũng chỉ là làm gọi là tinh tấn trong cái điều xấu ác mà thôi, phát khởi từ lòng tham, phát khởi từ lòng sân, phát khởi từ cái sự tà kiến hiểu sai của mình, mà mình làm như vậy thì cái đó đó nó là tà tinh tấn. Chúng tôi có nghe người ta nói đó là cái người mà luyện bùa thì cứu người ta thì khó, nhưng mà hại người ta thì dễ. Mà lúc mình đương thời á thì mình hại người ta, nhưng mà hết thời thì có lẽ là mình bị cái chính cái điều đó nó làm hại lại mình, hại lại mình, làm cho mình phải bị khổ. Hồi xưa chúng tôi có nhớ rằng có một cái ông thầy bùa Lỗ Ban đó. Thật sự ra thì ổng lúc đó ổng độ khoảng 70 mấy tuổi, đầu tóc bạc phơ, mà hai cái ông đó đó là ổng cá với nhau, tức là ông này thích tướng ông kia, cũng là hai ông thầy bùa. Mà một ông đó thì nói là đố mà làm được sao mà cho con gái của tôi đó mà đi theo ông mới hay. Thì ông kia ổng do thích tướng ổng cho nên ổng làm, là cuối cùng đó là cái cô con gái đó, ông đó độ khoảng 70 mấy, mà cái cô đó độ khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, đi theo làm vợ ổng. Và thì sự thật ra thì sinh con ra thì một đứa nó què hoặc đứa nó câm ngọng, hai đứa ba đứa như vậy, có đứa thì nằm tại chỗ không có đi được, giống như người thực vật vậy. Thì điều này đó chúng tôi muốn nói là mình khởi cái tâm bất thiện đó mà mình hại người ta đó, thì chính cái điều đó nó làm tổn hại lại chính mình. Mà có thời á, người ta nói là bên ngoài người ta nói có thời, mà chúng tôi nghĩ rằng do mình còn phước á thì nó nâng đỡ mình, nhưng mà hết phước thì mình chính những cái điều đó nó phản thế là mình làm cho mình phải bị khổ. Thì ở đây đó, với một người mà tà tinh tấn, tà tinh tấn tức là siêng năng trong những cái điều xấu, tức là mình trộm cắp hoặc lường gạt, siêng năng những cái điều đó để có được đó, thì xem như là cái tà tinh tấn. Nên tà tinh tấn ở đây đó là thuộc về cái cần ở trong cái bất thiện, tức là mình tinh tấn trong những cái điều thiện, bất thiện. Ví dụ như là mình sang tham, lường gạt hoặc là tìm trước này trước nọ để mà mình tạo ra những cái sự siêng năng. Và cái siêng năng này nó không có nó là cái tà mà. Bởi vì những cái người mà cái gì mà luyện tà đó, luyện bùa luyện nhãi đó, thì họ cũng phải có cái công phu rất là nhiều, tức là họ phải bỏ công sức ra rất là nhiều họ mới có thể thành công được. Và khi mà họ thành công thì do khởi đầu ban đầu họ khởi lên cái tâm bất thiện, cho nên là họ sử dụng vào cái việc bất thiện thôi. Họ sử dụng vào việc bất thiện, tức là họ mượn cái câu thần chú nào đó, mượn cái gì đó để họ khai sai binh khiển tướng, và cuối cùng đó thì họ phải bị cái khổ. Mình cái đây là bắt nguồn từ ở cái tà tinh tấn của mình, tà tinh tấn của mình. Nói đến cái tà thứ bảy là tà gì, tà niệm ở đây đó là cái sự tác ý trong bất thiện của mình. Bởi vì ở trong kinh Phật có gọi là khéo tác ý là một pháp mà nó đưa đến thiện pháp rất là nhiều. Nhưng mà mình không khéo tác ý thì sẽ dẫn đến cái điều xấu rất là nhiều. Như vậy thì cái người mà do tác ý bất thiện trong cái điều mà mình niệm, thì cái tà niệm ở đây đó, trong cái điều mà mình thí dụ như mấy cái người mà luyện về thôi miên đó, để dùng cái con mắt của mình để nhìn người khác điều khiển, rồi người khác đờ đẫn ra, mờ ảo ra, thì bắt đầu là giật cướp của người ta, hoặc là lường gạt người ta, lấy tiền lấy bạc của người ta. Thì sự thật ra đó, họ cũng là niệm lên những cái điều, tức là họ do có cái sự tập trung, mà tập trung trong những điều xấu, tập trung trong những cái điều xấu khởi lên bằng cái tâm bất thiện, hoặc là động cơ vì lòng tham, hoặc là động cơ vì lòng sân, mà họ mới có những cái hành động như vậy. Thì cái đó được gọi là cái tà niệm. Mà tà niệm á, là cái mà mình biết là nó thuộc về cái mà mình tác ý bất thiện, suy nghĩ bất thiện, tác ý đến những cái điều bất thiện. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta biết ở đây đó, gọi là tà, tà bất thiện, hay là tà niệm. Và cái điều cuối cùng, tức là cái chi pháp cuối cùng đó, đó là tà định. Tà định, tà định ở đây là sự tập trung. Tà định ở đây là sự tập trung, tức là ở trong bảy cái tâm sở biến thành đó. Tâm sở biến hành thì có tâm, có cái tâm nhất nhất hành. Cái tâm nhất hành đó làm tiền đề cho cái tâm định. Mà tâm định này, cái tâm đó nó hướng vô, nó phối hợp với những cái tâm bất thiện. Vì vậy cho nên là họ tập trung, họ có tập trung đó, họ có tập trung đó. Họ điều khiển bằng cái con mắt của họ, hoặc là họ điều khiển bằng cái tay, cái chân của họ. Họ điều khiển như vậy bằng với cái tâm khởi đầu, bằng cái tâm bất thiện, vì lòng tham, vì lòng sân. Họ có tập trung đó, thì cái tập trung đó đó, cái trong tà định đó, nó khác với cái chánh định. Chánh định tức là cũng bằng với cái tâm định này mà họp ở trong những cái tâm thiện. Tâm thiện, cái sở hữu định này, nhất hành này họp với những cái tâm thiện, thì nó phát huy một cách rộng lớn. Nó gọi là, nó gọi là nó vô lượng, tức là nó tùy theo cái mức độ mà nó sẽ định tâm. Ví dụ như chúng ta nghe nè, chánh định thì có khả năng đạt đến cận định, kiên cố định, về hoặc là định diệt thọ tưởng định chẳng hạn. Thì cái điều đó là do cái tâm hướng đến những cái điều thiện, tâm thiện. Nhưng mà bất thiện ở đây đó, định mà gọi là tà định á, tức là nó chỉ có phát huy trong một phạm vi nào đó thôi, và nó cũng chỉ giới hạn trong một đó thôi. Nó bắt nguồn á, nó bắt nguồn từ ở cái động cơ là cái tâm bất thiện rồi, cho nên ở đây nó được gọi là cái tà định. Thì khi nói đến tám cái pháp này đó, là cái pháp mà ở đây đó, Ngài Xá Lợi Phất là tám pháp cần phải đoạn trừ, tức là tám cái tà cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ đi, loại bỏ đi, tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Đó là sáu, tám cái pháp này là cần phải đoạn trừ. Thì khi mà mình nói đến tam nghiệp á, thì trong bát chánh này đó, bát chánh đạo này đó, là chánh kiến, chánh tư duy, ngược lại á, là tà kiến, tà tư duy. Mà chánh kiến với tà kiến, với cả tà tư duy đó, thì nó sẽ có cái khả năng ngăn trở cái trí tuệ của mình. Bởi vì nếu như mình hiểu trong bát chánh đạo á, bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về phần tu học, nhưng mà tà kiến, tà tư duy là nó là cái khả năng làm ngăn cản trở cho cái trí tuệ của mình. Còn tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng á, thì nó có cái khả năng ngăn chặn cái giới của mình, làm hạn chế cái đường tu tập của mình về phương diện hành trì giới, giới luật. Rồi tà tinh tấn, tà niệm, tà định á, thì nó sẽ làm cản trở, ngăn cản cho cái định tâm của mình. Định tâm của mình thì mình nói là trong bát chánh đạo thì có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thuộc về phần định học. Mà bát chi đạo tà này sanh khởi lên á, thì làm ngăn cản cho con đường giới định tuệ của mình, tức là ngăn cản cái giới của mình, ngăn cản cái định của mình, ngăn cản cái tuệ của mình. Và do vậy thì Ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng là pháp cần phải đoạn trừ. Pháp cần phải đoạn trừ. Người muốn tu tập được giải thoát thì phải loại bỏ tám cái tà này, tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Như vậy thì mới có thể là đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái sự giải thoát. Như vậy thì ở trong tám cái chi pháp này đó, ngài Xá Lợi Phất dạy rằng là cần phải đoạn trừ, tức là cần phải tìm tu cách này cách nọ để loại bỏ đi trong cả cái tư duy, hay là trong cả cái quan điểm thấy, hoặc là trong cái sở hành của thân khẩu ý, hoặc là về tâm định tĩnh tinh tấn gì đó, mình làm sao để loại trừ bỏ tám cái pháp này thì mới có cái khả năng đạt đến cái tám chánh. Tám chánh, mà tám chánh có nghĩa là tám chánh được hoàn thiện, có nghĩa là đi trên con đường đạo lộ với định tuệ được hoàn thiện là như vậy. Thì hôm nay đó thì học về tám cái pháp tà, cho nên là chúng tôi xin trình bày về tám cái chi phần này, để chư tăng thời gian còn lại đó thì chư tăng sẽ thảo luận bàn rộng sâu hơn thêm để chúng ta hiểu rõ. Bây giờ thì trước khi dứt lời thì chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức cùng toàn thể quý vị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Alo, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thà Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị nam tín nữ. Và bây giờ thì vậy thì sư phụ đã nghe rõ rồi. Con thỉnh sư phụ Tỳ Siêu Quan Hỷ thảo luận câu của thượng tọa Giác Đẳng mới vừa nêu ra. Bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ Tỳ Siêu cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Xin hữu thì có nghe được chúng tôi nghe không? Yes. Cái máy này nó lạ lắm. Hãy khi nào mà chúng tôi hâm he sẽ rung, hoặc là chúng tôi khởi lên ý tưởng là nó sẽ đi nghỉ, đi nghỉ nghe rõ. khi mình vô tình mình giảng để mà nghe thực thi nếu bây giờ nghe được rõ liên tục thì chúng tôi sẽ trả lời câu rõ. Bây giờ thì Đức Phật Thích Điều Hợp rồi mời chúng tôi trả lời cái câu thảo luận số 1. Thì chúng tôi lấy câu số 1 đó. Ở đây thứ gì? Cho cái câu số 1 là thể không có chánh thì nhất thiết là có tà phải chăng? Cái điều này cũng chưa rõ thưa quý vị. Gọi là tà nhé, là khi nào mà các chi phần này nó phối hợp trong tâm bất thiện sanh khởi thì lúc đó gọi là tà. Có những lợi tâm mà sẽ sinh khởi nhưng mà nó không có chi phần chánh định, không có chi phần chánh đạo, nhưng mà nó cũng không được gọi là có tà. Chẳng hạn như nhận thức, ý thức, ý thức, ý thức, thân thức sinh khởi vì biết cảnh sắc kinh khí vị xúc, thì những tâm đó sinh khởi nó không có chánh, nó không có chi phần chánh đạo, nhưng mà nó không phải là cái pháp tà đạo. Cho nên ở đây chúng ta cần phải biết là pháp tà có mặt khi nào có pháp bất thiện sanh khởi, thì những cái chi phần ở trong pháp bất thiện đó mới gọi là tà, chứ không phải là cái tâm sanh khởi không có chánh thì pháp đó gọi là có tà, gọi là tà, nó không nhất thiết là như vậy. Thí dụ như một người họ có tác ý, họ suy nghĩ về một vấn đề với cái trí tuệ hiểu biết đúng của cái điều đó thì cái đó gọi là pháp chánh, gọi là chánh kiến. Nhưng mà cũng có những trường hợp là người đó không có chấp tà kiến, nhưng mà người này đang khởi lên cái tâm vật sân hay là tâm si, nó không có tà kiến, không có tà kiến, có một chi là cái tâm thiện dục giới thôi thôi. Cho nên điều này thì chúng ta phải hiểu là tâm sinh khởi mặc dù không có chánh nhưng không có nhất thiết gọi là tà. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Đức Phật Tính vừa nêu một thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Dạ, con kính bạch sư phụ Thầy Siêu, sẵn dịp bây giờ máy của sư phụ đã tốt lại rồi, do vậy cho con được đặt câu hỏi số 2 đến sư phụ. Ở trong cái câu thảo luận số 2 này có hỏi rằng là có chăng trường hợp một người có chánh kiến nhưng lại sống với tà tư duy, và con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận thêm dùng câu số 2. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa thì điều này chắc hẳn là có rồi, bởi vì đối với một kẻ phàm phu như chúng ta, khi mà chúng ta học tiếp Phật pháp, thế mà nói đến vấn đề đó là chúng ta có chánh kiến, nói đến lên pháp hữu vi vô thường thì chúng ta có chánh kiến, nếu ở pháp hữu vi là khổ thì chúng ta có chánh kiến, vân vân. Mặc dù người có chánh kiến nhưng mà vì người đó nhận về phiền não tham hay là phiền não sân, nên khi mà bị đã tư duy thì tư duy có thể phát cái chuyện đó, không phải là lạ. Ngay cả cái vị tu được quần, vị tu được quần là có chánh kiến cố định, nhưng mà đối với vị tu được quần, khi mà vị đó lưỡi dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon thức lạc vân vân, rồi vị này có cái tà tư duy, vị dục tư duy có chứ không phải là không có. Không thể nào mà một vị tu được quần rồi dẹp bỏ được cái tà tư duy giống như là một cảnh a la hán. Cho nên ở đây cái trường hợp một người có chánh kiến nhưng mà lại sống với tà tư duy, cái trường hợp đó có xảy ra. Dễ dễ này để chúng ta nhận định rất là dễ thôi. Dễ ở chỗ là thì chúng ta biết rằng mặc dù mình có chứng kiến nhưng mà vì chúng ta nặng về cái ái miếng ái tham, cho nên cái dục tư duy chúng tôi sinh khởi, hay là nặng về cái tâm sân cho nên sinh tư duy nó sinh khởi. Chỉ có trường hợp là thí dụ như người hại tư duy thì với một người có chính kiến thì ít có xảy ra, ít có xảy ra hại tư duy, bởi vì người đó có chính kiến tức là bị đó hiểu và tin lý nhân quả nghiệp báo. Thì như vậy dục tư duy sinh tư duy thì có, nhưng mà đối với hại tư duy thì với một người có chính kiến nó không xảy ra hoặc là ít xảy ra. Không hiểu hôm nay tại sao mà những câu thảo luận chúng tôi chỉ trả lời ngắn thì tự nhiên chúng tôi cảm thấy là đầy đủ rồi, không còn gì để nói thêm nữa, mình bởi vì những câu thảo luận này dễ mất. Cho nên Nhưng tôi kết thúc ở đây để Đức Phật Tính tiếp tục điều hợp.
Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân sư phụ thầy sư đã thảo luận hai câu vừa rồi. Bây giờ thì kế tiếp xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận câu số 3. Câu số 3 thượng tọa Nhất Đẳng đã dòn có hỏi rằng là chữ tà ở đây có nghĩa là không đúng cách hay là tà mị. Dạ, xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận vấn đề này. Nam mô Tại.
Thì giờ chúng tôi xin trả lời ở trong cái câu này, thì chúng tôi chỉ nói cái gì là cái chữ chánh là mình đúng, cái tâm tâm linh đúng, còn cái tà nó giống như là cái tâm mình nó lên tâm linh trái thôi, chứ còn cái chữ tà mỹ thì nó không có phù hợp lắm trong cái nghĩa này, trong cách này. bởi vì khi mình nói đến cái tâm mình sanh đúng á, thì nó có cái tính niệm và hành quý vô tâm như tăng hình cả. Còn khi mà cái tâm mình nó sanh không đúng á, thì nó là chi vô tạm quý phóng vật và tham tài kiến tăng tật lẫn thôi. Thì cái tâm mình bây giờ nó sai, nó sai. Còn cái mỹ ma mỹ hay là cái tà mỹ á, thì nó có tính cách là một cái đó người đó gọi là họ họ chuyên chuyên đặt chuyên về cái khuynh hướng đó, mình gọi là tà mỹ. Cũng như bây giờ có nhiều người mà họ niệm bùa niệm đồ mà họ hại người ta hoài đó, mình mới dùng cái từ tà mỹ được. Còn cái từ chánh, từ tà ở đây chỉ là đúng độc tài thôi, nó không phải là nó không phải như là cái người mà chuyên tống độc tài bằng cái nghề mà dùng bùa chú mà hại mạng cả. Thì để chúng ta cũng sẽ trả lời như vậy. Bây giờ thì xin tạm biết lại cho Đức Phật Thánh.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng. Hôm nay thì quý vị thấy hình như là chư tăng ai cũng có vẻ như là muốn cảm rồi, mệt mệt muốn cảm rồi. Bây giờ thì con xin trở lại với sư phụ Tề Xuyên. Con kính sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm tiếp tục một câu nữa. Không biết sư phụ Từ Siêu có còn ở trước máy hay không? Nếu còn, con kính sư phụ Quan Hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Từ Siêu có mặt ở thức máy, có nghe được âm thanh của con hay không? Hôm nay hình như là chúng ta thấy không khí hơi im lặng, hơi buồn chút xíu hơn quý vị. Vậy thì chắc có lẽ sư phụ Thầy Siêu chưa có trở lại với chiếc máy. Con tiếp theo con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng và sa thú. Ở đây thì tiếp theo thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận giùm câu số 4. Câu số 4 ở đây nói rằng, hỏi rằng nếu mà tu tập không đúng cách nhưng bằng thiện tâm, thiện chí thì có thể gọi là tà đạo chăng? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận giùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ Thượng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tiên, Cô Chư Tôn Đức Đang Hiện Diện Trong Rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nào quý vị có nghe rõ không ạ? Nè, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây ấy, thì khi nói rằng là mình tu không có đúng cách thì nhưng mà bằng thiện tâm thiện chí, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà nói là tu không đúng cách thì bắt từ nguồn từ ở cái điều mà mình hiểu sai hoặc là mình hành trì sai. Bắt nguồn từ cái điều hành thiện sai thì nó không thể nói rằng ở đó là bằng cái thiện tâm được, cái tâm thiện được. Dạ, có thể là mình nói theo cái từ thông thường thiện chí, tức là mình muốn làm cho bằng được, bằng cho được cái điều đó, và mình nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ thành công một cách tốt đẹp. Như là nghĩ rằng mình một người ví dụ như là một người mà có cái tà kiến trong tâm, họ hành trì bằng một cách phương pháp khổ hạnh, thí dụ như là họ đứng một giờ một chân, hoặc là họ nhịn ăn nhịn khát, hoặc là trầm mình dưới sông Hằng, hoặc là họ phơi nắng ở giữa đồng trống. Bởi vì ở đây đó, khi mà mình nói rằng mình hành trì, mà mình hành trì, chúng tôi nghĩ rằng từ bắt nguồn từ ở cái tâm mà tà kiến á, thì cái tà kiến á là cái quan điểm hiểu sai. Ví dụ như là về chấp về cái lợi dưỡng, hay là chấp về cái khổ hạnh. Như là ở trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật Ngài dạy đó, là hai cái cực đoan cần phải tránh đó, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Thì như vậy thì bỏ hai cái khía cạnh của khổ hạnh và lợi dưỡng ra, thì một vị tỳ kheo chỉ có hành con đường trung đạo mà thôi, hành trung đạo thôi. Và nếu như mà hành trung đạo thì cái người đó phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi có bát chánh đó ra thì gọi là cái người đã hành một cách đúng đắn, với bằng cái thiện tâm của chính mình, bằng cái thiện tâm của chính mình. Còn cái người mà mình cố cái hành trì, thí dụ như bây giờ á, là do quan niệm rằng tà kiến, tức là mình phải khổ hạnh, thì thật sự ra quý vị thấy rằng cái khổ hạnh nó có nhiều cái hình thức lắm. Hôm nào mà chúng tôi đi qua bên đó thì chúng tôi thấy rằng họ cái hạnh gì mà bôi cho trét trấu đó, tức là họ làm cái mặt của họ màu đen, màu đỏ, màu hồng, nhìn thấy dơ bẩn lắm. Rồi họ bận quần áo gì đó thì rách rưới nhờ, dơ bẩn thật sự ra. Nên như vậy đó là cũng cái hình thức tu của họ đó. Và cái hình thức tu đó, thì khi mà họ cũng cố hành đó, họ cũng cố hành với bằng cái thiện chí của họ, là họ cố hành đó. Họ mong muốn làm sao để họ thành đạt cái gì đó, thành đạt cái gì đó, thành tựu cái gì đó. Thí dụ như là với quan niệm của họ là thành tựu trở thành một cái gọi là trở về với đại phạm thiên, trở về với cái đại ngã. Rồi họ mong muốn họ trở thành một cái bậc a la hán như họ nghĩ, a la hán như quan niệm của họ, bậc sa môn như họ, thì họ họ cũng nghĩ rằng họ sẽ thành tựu đó. Như họ cũng cố gắng hành để với bằng cái thiện chí mà họ bỏ công bỏ sức, bỏ nhiều cái công sức ra để họ hành từ tháng này đến năm nọ đó. Họ nhịn đói nhịn khát, họ chét cái gì lên trên người của họ thật là dơ bẩn đó. Họ nghĩ là họ sẽ thành tựu, nhưng mà sự thật ra thì đâu có thể dễ. Bắt nguồn từ ở cái điều mà tà kiến đó. Bởi vì chúng tôi mới nghĩ rằng trong bát chánh đạo, vì sao được xếp chánh tư duy, chánh kiến làm đầu, chánh kiến làm đầu. Chánh kiến tức là cái hiểu đúng biết đúng, cái hiểu đúng biết đúng. Mà cái người hiểu đúng biết đúng á, thì cái người mới có thể hành trì đúng đắn được. Nếu mà chánh kiến mà nó để lệch lạc rồi đó, nó không có cái chánh kiến mà tà kiến á, thì không thể nói đó là chánh đạo được. Chánh đạo được thì đạo ở đây mình hiểu như là một phương thức, phương cách hành trì, hay đạo là một con đường hành trì. Mà nếu như mà hành trì lệch lạc thì không nói đã chất đạo, chứ tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là bắt nguồn từ ở cái tâm của họ. Mà quý vị thấy đã tà kiến thì nó chỉ có ở nhóm ở trong cái tâm bất thiện mà thôi, chứ nó không có ở trong cái tâm thiện. Tà kiến thì không có ở trong cái tâm thiện được, chỉ có chánh kiến thì ở trong tâm thiện, nhưng mà tà kiến thì chỉ có ở trong tâm bất thiện mà thôi. Mà cái hành trì cái gì mà nó được hình thành ở trong tâm bất thiện thì đừng nói rằng có thể thành tựu chánh đạo được. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Mặc dù là họ cố gắng để hành, ví dụ như là chúng ta biết là trong bốn pháp thủ đó, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, na chấp thủ đó, thì giới cấm thủ là một trong những cái phương cách hành trì, hành trì thực hành nghiêm túc, nghiêm túc theo cái giáo phái của họ, theo cái quan niệm của họ. Nhưng mà rồi đó thì cũng đâu thể có cái kết quả tốt được. Hành trì mà với cái tâm tà kiến như vậy thì làm sao mà có được cái kết quả tốt được. Thì theo chúng tôi nghĩ ở đây đó, một khi mà cái tâm mà cái tà kiến nó khởi lên á, thì mình dễ dàng hướng tâm mình đến tà đạo lắm. Dạ, tà đạo lắm. Mình thực hành bằng một cái phương pháp lệch lạc mà mình vẫn có cái thiện chí là mình mong muốn làm sao để được thành tựu, nhưng mà sự thật ra thì không thể, không thể được. Ở trong đạo Phật thì Đức Phật này nói là giết diệt bỏ được những cái phiền não, diệt bỏ được những cái phiền não thì cái người đó mới sẽ được giải thoát. Mà nếu còn ở phiền não thì cái người đó khó bao giờ được giải thoát. Vậy không khác gì vậy đó, chúng ta thấy rằng á, bậc tu đầu quần mới là đoạn tiện được cái tà kiến, đoạn trừ được cái tà kiến, đoạn trừ được tà kiến. Thì với một người phàm tu mà mình chứng cái gì đi nữa, chứng thiền hiệp thế thành tựu được các cái chi thiền đi nữa, nhưng mà người đó cũng được gọi là người phàm phu. Mà người phàm phu thì cái việc mà tà kiến vẫn còn, chỉ có khi nào nhập vào vòng thánh trở thành bậc thánh tu đầu quần thì cái vị đó mới thật sự là đoạn tận được cái tà kiến ở trong tâm. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình hành trì thì cái chánh kiến nó mới đưa đến chánh kiến đạo đi. Mà nếu như mà mình không có cái chánh kiến thì không thể nói là đưa đến cái đạo chi được, mà đưa đến cái tà đạo. Có cái tà kiến thì chắc chắn sẽ đưa đến dẫn đến cái hành trì, cái quan niệm, cái hành trì, cái sở hành của người đó lệch lạc, lệch lạc thì sẽ dẫn đến đau khổ. Thì qua cái câu của đại đức Phật Tính hỏi thì chúng tôi xin có giá trị để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Phật Tính trả lời.
Dạ, sa thú, con kính truyền đến Thượng Tọa Phật Tân. Con không biết rằng Sư Phụ Kỳ Siêu có trở lại được ở trước máy hay không? Nếu Thượng Tọa có trở lại trước máy, con thỉnh Sư Phụ quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu để con sẽ gửi một cái câu thảo luận với Thượng Tọa Kỳ Siêu. Dạ, xã thủ, chắc có lẽ bây giờ là Thượng Tọa Pháp Đăng đã khỏe rồi, đã đỡ đỡ rồi. Bây giờ cái câu số 5 ở đây hỏi rằng tu tà tà, dạ tu tà tà có gọi là tinh tấn không? Dạ, tu tà tà có gọi là tinh tấn hay không? Chắc câu này, con nghĩ là chắc có nhiều người đang muốn biết về cái lối tu này. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Thì trong câu thảo luận số năm này thì tôi xin trả lời các bạn. Mình hiểu Đức Phật là dạy cái chánh kiến và cái tà kiến. Thì ở trong đó khi mình hiểu rồi đó, mình đi một bước thôi. Ví dụ mình ta ngày đi một trăm bước, mình đi ngàn bước, nhưng mà đi giờ là mình phải tới, mình đi đúng hướng mình sẽ tới. Nhưng mà ngược lại là nếu mà đi sai hướng á, mình càng đi, mình cố gắng. Nếu mà đã đi sai hướng rồi mình cố gắng chừng nào á, mình đi xa cái mục đích chừng đó. Nên ví dụ mình nói như là cái người tu mà tu đúng cái phương pháp rồi, ví dụ như ngày ta tu 4 năm thời, mình ngày mình tu 1 thời thôi. Người ta tu 4 năm thời, người ta tu á 1 tiếng đồng hồ, mình tu 1 thời, nửa tiếng đồng hồ, mình tu tà vậy. Nhưng mà thật sự đó thì chúng ta cũng nên hiểu như Đức Phật nói rằng điều thiện nhỏ chớ sinh tưởng phước chẳng đến mình, bậc trí thiện dần chứa như nước nhỏ đầy bình. Nên kiến nhỏ thì từ cũng đầy bình thôi. Và nó nhiều kia trong kinh cũng có nói đến một cái vị mà một cái thời gian bốn cái tăng thì trong ngày được biết cũng giống như Đức Phật đó là tiền thân nhà Bắc U Lá đúng không? Bắc U Lá hàng ngày cũng được ngày cũng gặp Đức Phật, cũng giống như Bồ Tát mà thời kỳ phát nguyện ra lời được thọ ký vậy đó. Trải qua bốn cái tăng thì nhưng mà ngày chỉ là thành tinh văn tự phụ về tinh tật tinh văn đặc thù về thì dạng kiểu chỉ định thôi. Cũng như là nói giống như ngày có tu, ngày tu cứ tu tà tà vậy thôi, không cần nỗ lực. Nên một cái thời gian bốn cái tăng trì mà ngày chỉ hành để đắc đạo quả với để nhất về cái chỉ định thôi. Thì câu chuyện này thì chúng ta còn nhớ để Đức Giác Nguyên nói ra lần đó là Đức Bồ Tát Đức Tạo Ký là cái vị mà du sĩ mà thì ở trong rừng cũng bị bệnh cho Đức Phật tăng, cái tiền thân của ngài Bạc Cú Lá cũng được Tạo Ký mà trải qua cái thời gian lâu như vậy, trải qua thời gian lâu như vậy để thành một cái vị A La Hán để giúp chỉ được bất tịnh. Thì xuyên qua cái câu chuyện thì chúng ta thấy rằng thì chúng ta cũng hiểu như là Đức Phật cũng nói là trong đạo Phật mình rồi mình tu đúng hướng rồi mình sẽ tu tà tà ra niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, chúng ta tu ngày 4 năm thời, còn mình tu ngày tiếng đồng hồ thôi hoặc là tu nửa tiếng đồng hồ thôi mình cũng quá tu vậy. Nhưng mà cái tu của mình nó từ từ vậy thì nó cũng kết quả từ từ à, nó cũng kết quả, nó cũng đưa mình, nếu mình đi đúng đường á, ví dụ như thấy có cái người mà đi à, mình đi đúng cái hướng Sài Gòn rồi mình đi từ từ, mình đi ngày mấy bước mình nghỉ mình chơi rồi mà mình đi mấy bước nữa thì đi từ từ mình tới Sài Gòn. Nhưng mà nếu mình đã đi cắm cái đầu ngược lại đi Đà Lạt rồi, mình càng đi chừng nào mình nói Sài Gòn nó nằm hướng Đà Lạt thì không đúng, mình càng đi chừng nào nó càng xa chừng đó. Mình cái tinh tấn đó, tạo tinh tấn cũng như là tu sai, mà tu sai thì không bao giờ đạt được đúng hết, không bao giờ đi đúng cái hướng, tại vì cái chánh kiến là cái điểm đúng và cái tinh tấn có nhiều hết. Là nếu tinh tấn nhiều mình đi giống như là đi ngày 10 tiếng đồng hồ, còn người đi tà tà đi ngày nửa tiếng đồng hồ thôi à, ta đi 10 tiếng đồng hồ, mình đi nửa tiếng đồng hồ thôi, ta đi 10 năm, mình đi 100 năm, 200 năm à, 200 năm mình cũng đi tới, thì cũng giống như cái người tu tà tà vậy à, cũng nghĩa là bởi vì bình thường chúng ta cũng có gặp nhiều vị đó, bởi vì nhiều khi mình tu quá đó, mình cũng tức gia mình làm quá vậy đó, là gia xong hoàn toàn mình cũng tu nữa. Mà có nhiều người mà họ tu cứ tu lai ra ra, có nhiều lần chúng ta nghe chuyện mắt ấy, thấy cái gì đó tu cứ tu lai ra ra ra, như vậy tu bệnh, có nhiều người làm quá thì nó bị dao động ấy, thì này quần tục họ cũng tu nữa. Nhưng có nhiều người mà họ mới làm lai ra 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 hoài vậy, làm quá khi mình tình thường nó là tinh tấn quá nó bị dao động á, tinh tấn mà nó có định thì không dao động, nhưng mà nếu tinh tấn quá mà nó không có định nó bị dao động. Còn dạng mình tinh tấn cũng có tinh tấn, nhưng mà tinh tấn của mình nó tinh tấn đạo bà, nghĩa là ngày tu 15-20 phút thôi, ngồi thiền 15-20 phút rồi thôi. Như vậy thì quý vị đừng nghĩ rằng cái đó không kết quả, nó vẫn có kết quả hết. Nên có nhiều khi Đức Phật nói một vị mà tu một cái thời gian là một A Tăng thì có nhiều vị A Ba Tăng thì, nhưng mà vị cũng được giải thoát nữa. Nên ở trong kinh có nói đến cái người tu hành đức tin, người tu hành tinh tấn, người tu hành trí tuệ à. Người tu hành đức tin đó, thì họ tin như vậy, họ tin đủ thứ hết. Thành ra cái người tu tin nó lâu hơn, nhưng mà còn mau hơn người tu tinh tấn à, tinh tấn là bỏ, tinh tấn là bỏ à, rồi quyết lòng tinh tấn à, nên cứ nói tu hành tinh tấn là vậy đó, tinh tấn là bỏ, tinh tấn là bỏ, quyết lòng tinh tấn. Còn người tu tà tà thì mình không có liệt do cái hạn mà tinh tấn là bỏ, và cứ tu từ từ à. Còn trong kinh để là cái người tu hành tinh tấn, người nỗ lực làm, xong rồi làm rồi bỏ, rồi bỏ, rồi quyết cùng làm à, là tu hành tinh tấn. Còn người tu đức hạnh đức tin thì họ không tin, họ cũng làm đủ thứ đi cái lập ra ra vậy thôi. Còn người tu trí tuệ thì họ thấy rõ thời gian, họ biết kết quả thời gian ngắn mà họ kết quả, là họ tinh tấn, họ có trí tuệ nhưng ngược lại không có thì tinh tấn nỗ lực đúng đường nữa, nên là tu ma hơn. Thì ở trong cái câu hỏi này quý vị nên nó hiểu một cái điểm là giống như bây giờ quý vị định hướng đi vậy đó, quý vị đã định hướng đúng rồi, đó là chánh kiến. Nhưng mà cái tinh tấn thì mình có ít, mình đi ít thôi. Nên thì thường 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 như cái tưởng tâm vậy đó. Ví dụ người ta học một bài kinh đó, người ta học 10 tiếng hồ thuộc, mình học ngày nửa tiếng hồ thôi, học 20 ngày cũng thuộc bài kinh đó. Thế có nhiều khi quý vị biết cái học kinh cũng vậy đó, quý vị học kinh Bali cũng vậy đó, người ta ngồi ta học quá hoài vậy đó. Học 2-3 ngày là thuộc. Còn có nhiều người sẽ học ra ngày 20 câu thôi, học 20 câu đi chơi vậy đó, nhưng mà học và bá tá cũng thuộc được cái bài kinh đó. Nó cũng vậy đó, mình gọi là tu tà tà, tu lai rai. Có nhiều người học dùng cái từ là tu lai rai, tu từ từ. Thì ở trong câu này chúng ta xin trả lời như vậy. Bữa hôm nay thì thật sự nói đến chảy mũi hoài thì nó cũng mệt mỏi nữa. Tự nhiên mấy bữa mà bệnh rồi đầu óc mình nó ra đâu, muốn nói nó cũng dạng phốc phát gì cũng nhiều. Thôi thì giờ trả lời cho Đức Pháp Tính vậy đó. Ừ, nếu mà không có giảng sư thì cũng tham gia từ từ lai rai đi sao giờ. Ừ. Cảm ơn cả Đức Tính.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. À, tu lai rai à, giống như thủng thẳng lụm hoa rơi. Mình không có hái hoa, nhưng hái cái hoa nào nó rụng thì mình lụm à, thủng thẳng, à, chờ nó rơi xuống là lụm. À, cũng như chùa chúng tôi à, có mấy cái cây bông sứ, mấy cái cây bông sứ vì nhà thấy người ta đi lượm bông sứ đó để người ta bán thì nó cũng có tiền đó. Chúng tôi thấy họ chờ bông hoa mà rụng lâu quá, thành ra họ không có hái, họ leo lên họ rung, và họ leo lên họ rung cái cây đó, rung họ nó cũng rơi rớt xuống rồi người ta lượm để người ta đem đi bán. Mình thấy mấy cái chuyện đó hình như là người ta rất là xuyên nha quý vị, nhà mấy cái chuyện đó nó rất là xuyên. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Cái câu thảo luận số 6 này như là nó cũng rất là phù hợp với cái bài giảng của Thượng Tọa Pháp Tăng. À, ở trong câu thảo luận số 6 này hỏi rằng thường kể chuyện Thiếu Lâm cho đại chúng hào hứng, mở quạt nhưng phóng tâm, có được xem là tà ngữ chăng? À, con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng hoan hỷ thảo luận dùm câu số 6 này. Nam mô Bụt Đại Đạt.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ cho Tôn Đức, kính chào quý thiện nam, tín nữ có mặt ở trong rừng. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca. Thì thường là mình nói rằng cái người mà kể chuyện Tướng Lâm đó, hay là làm cho người ta cười đó, thì thật sự ra mình làm người ta cười, làm người ta khóc, làm như thế nào đi nữa mà bây giờ là cái người mà họ kể chuyện cho người ta cười thì chúng tôi nghĩ rằng là họ cũng có cái thiếu. Thì sự thật như chúng tôi thì chúng tôi không có thói quen kể cho người ta cười, ít lắm. Khi nào chuyện đã cười thì nó đúng không cái người cười, chứ có người những cái chuyện không đáng cười nhưng mà do cái năng khiếu của họ, họ diễn đạt, họ cũng có thể là tạo nên cái cười cho người khác cũng có. Nhưng mà cái chuyện mà ví dụ như là mình cái người mà kể chuyện Tiếu Lâm cho người khác nghe, nghe qua rồi họ cười vô bù lăng bù lốt và cười nguyên từ nữa, tâm của họ nó dao động á, thì đó là cái khuynh hướng, cái khuynh hướng. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình làm cái gì ở đây không có cái bốn cái chi của trong tà ngữ đó, bốn cái chi ở trong chánh tà ngữ đó, đó là gì? Nó nói chuyện đó là chuyện mà mình nói dối, mình nói dối. Cái thứ hai là mình nói những lời chia rẽ. Cái thứ ba đó là mình nói những cái lời độc ác. Thứ tư là mình nói những lời nhảm nhí vô ích. Thì bây giờ mình nói nếu mà mình nói rằng cái lời nói mà để cười nhưng mà cho người khác ở đây mở mặt nè, là cho người khác phóng tâm á, nhưng phóng tâm á, thì cái đó chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là cái cách nói của mình. Tuy là mình nói để cho người ta cười, nhưng mình nói đó trong cái lời nói nó nằm trong cái nghĩa là nó phù phiếm, nó mà nó không có lợi, để rồi cái tâm của mình, cái tâm cái người nghe họ phóng dật, họ nghĩ ví dụ như mình thấy người hài đó, sự thật ra mình cười nó vui, nhưng mà người hài trong cái ngôn ngữ của cái hài á, thì nó có cái ngôn ngữ của nó. À, nói nó tạo nên cái sự bất chợt, tạo nên cái sự khôi hài, thì người khác mới cười được. Thì lúc mà mình cười á, thì cái tâm của mình á, nó với một người bình thường thì dễ bị phát chật lắm. Bởi vì cho nên là mình cười có thể là vì lòng tham mà cười, hoặc là mình cười chế giễu, hoặc là cười khinh bỉ, nhiều cái cách cười lắm mà người ta gọi là cười trong những cái tâm bất thiện đó. Thì cái phóng dật cũng là cái tâm bất thiện, chỉ có một bậc a la hán mới là gọi là cười trong gọi là cái tâm phi tiếu đó, tâm cười mỉm mà cười cho cái, tức là một cái biểu hiện của cái sự biết, nhận biết của cái điều đó thôi, chứ không phải là sự phóng tâm. Có những người mà cười á, chúng ta thấy nhào lăn nhào lộ mà cười ngã nghiêng ngã ngửa thì không thể nói đó là định tâm được, không thể định tâm được. Mà cái người nói chuyện cho người khác mà cười mà để cho phóng tâm thì chúng tôi nghĩ rằng không thể nói đó là cái chánh ngữ rồi. Một trong cái điều mà gọi là nói phù phiếm á, và nó phù phiếm, nó là bốn trong bốn cái điều gọi là tà ngữ đó, gọi là nói dối, nói những lời độc ác, nói những lời chia rẽ, nói những lời vô ích phù phiếm á, phù phiếm. Thì nói như vậy để tạo cho người ta cười thì không thể nói rằng cái đó là cái chánh ngữ được, cái đó là chánh ngữ được, mà là một trong, nếu nói trong Phật pháp một cách nghiêm túc nhất thì cái điều nói đó nó tạo nên cho người khác phóng tâm thì cũng là cái lời nói gọi là tà ngữ. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là như vậy, bởi vì bốn cái chi phần của cái tà ngữ đó, thì cái chi thứ tư đó gọi là nói những lời vô ích phù phiếm, tạo cho người khác có cái tâm phóng vật phong dịch, tạo cho người khác có cái tâm mà phóng túng, nghĩ lệch đi một cái vấn đề, nghĩ lệch đi, tạo cái tâm phóng dật. Mà cái gì như vậy, mình nói hay hoặc là mình làm mà để cho người khác khởi cái niềm tin, nói hoặc làm cho người khác sanh cái định tâm thì nó tốt hơn là mình nói những cái lời nói hay mình làm những cái hành động cử chỉ. Ví dụ như mình nói là có những cái người hài, ví dụ như là cái sạc lô đó, những cái phim câm của ổng là ổng đâu có nói tiếng đâu, không có nói tiếng, nhưng mà cái hành động của ổng làm biểu diễn lên cái biểu hiện lên cái khôi tính khôi hài để cho người ta cười. Thì cái cười mà để phóng tâm thì chúng tôi nghĩ rằng nó không phải nói là cái đó là cái chánh ngữ được, mà cười mà cái tâm phóng dật thì đó là gọi là tà ngữ. Thì đây là chúng tôi có cái ý riêng mình để suy nghĩ trả lời cho đại đức Phật tử nghe là như vậy. Bây giờ thì thỉnh đại đức Phật tử trở lại.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân đã thảo luận câu hỏi số 6 vừa rồi. Kính thưa quý vị, cái thời gian của đêm thì nó trôi qua rất là chậm. Và câu hỏi thì hôm nay 6 câu hỏi thì được giải quyết rất là nhanh. Quý vị thấy rằng cái cuộc đời này nó cũng vô thường. Có ngày thì chỉ có 5 câu hỏi thôi mà chúng ta thảo luận được 3 câu là đã hết thời gian rồi. Hôm nay thì 6 câu hỏi. 6 câu hỏi thì trả lời còn dư đến 15 phút. Nhưng mà kính thưa quý vị, không có sao đâu. Còn Thượng Tọa Pháp Đăng ở đây. Còn Thượng Tọa Pháp Đăng ở đây thì chúng ta sẽ được nghe. Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ thảo luận được. Bây giờ thì đến câu thảo luận thứ 7 sẽ do con và sa thú con rất là hoan hỷ khi thấy sư phụ Tuệ Siêu trở lại. Bây giờ con xin được đặt một câu thảo luận khác đến sư phụ Tuệ Siêu. Hôm nay thì học ở nói về tám cái pháp này nó liên quan đến tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, vân vân. Hồi trước giờ đó, con có nghe một cái trường hợp mà nói về một cái câu đố các vị sư thường thường đưa đố với nhau. Nhưng mà sẵn có cái dịp này, con thỉnh sư phụ quan nghĩ thảo luận dùm. Thường thường khi mà những vị trưởng lão, nhất là những vị giáo thọ sư, khi mà trả lời rồi thì sẽ lấy cái đó làm cái chứng để mọi người sau này sẽ như là sẽ lấy cái đó là cái kiến thức của mình. Có cái trường hợp đó nói rằng là hỏi rằng là có trường hợp nào mà cái người đó có chánh nghiệp mà phạm vào tà mạng hay không? Có vị thì chấp nhận có chánh nghiệp nhưng mà có khi phạm vào tà mạng. Nhưng mà có vị thì nói là hãy mà chánh nghiệp là có chánh mạng, hãy chánh nghiệp là chẳng nên có chánh mạng, chứ không có thể nào mà có chánh nghiệp mà lại tà mạng. Thành ra sẵn nhân dịp học về cái này, con xin thỉnh sư phụ và thầy siêu quan thủy giải thích dùm. Ở trong đây thì hỏi rằng cái câu hỏi rằng có cái trường hợp nào mà có chánh nghiệp nhưng mà tà mạng. Rồi có người thì nói rằng là chắc chắn rằng là có chánh nghiệp thì phải có chánh mạng. Con xin thỉnh sư phụ thầy siêu quan thủy thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nên là một bậc thầy là xin lỗi chư tăng, cùng nghĩa là sự mệt quá nên đã giải trí kéo lại cho bác sĩ cùng đi qua đêm đường đà thì cũng mệt để cho chồng cầu kiếp những cái tiền để phúc đích. Có trường hợp nào mà cái một người có trách nhiệm thì chắc chắn là có trách mạng phải chăng? Ở đây xin thưa thì là đối với một người có chính trách nhiệm và tức là thân không sắc sanh trách nhiệm Samatamato, tức là cái hành động chuyên chết. Còn về cái vấn đề lưu mạng đó, ngã rẽ khác, cho nên đối với kẻ phạm phu khi mà giữ giới nó mà cái nghề nghiệp chân chính thì là đương nhiên là chính mạng rồi. Nhưng mà ở đây cái chuyện trách nhiệm Samatamato có nghĩa là cái hành động thân mà chân chính, tức là thân từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trần cấp, từ bỏ tà dâm, thì như vậy gọi là người có trách nhiệm. Chúng ta đừng có hiểu nghiệp là nghề nghiệp. Và khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta mới biết rằng là cái vấn đề lưu mạng có đôi lúc mặc dù cái người giữ giới có trách nhiệm, nhưng mà có đôi khi cũng rơi vào cái pháp tà mạng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là Nếu một người có thực hành theo chánh đạo, hãy người đó có chánh ngữ chánh nghiệp, thì nó cũng có một phần nào nó trợ duyên cho cái người đó sống chánh mạng được. Chẳng hạn, nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nên biết như thế này, một vị tỳ kheo thời Đức Phật, có vị tỳ kheo là đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Vị tỳ kheo đó đương nhiên là một vị tỳ kheo giữ giới, là nhớ rằng cái sở hành của vị đó, vị thân đó là cái gì, là vị đó không có sắc sanh vân vân. Nhưng mà một vị tỳ kheo mà nuôi mạng ngoài cái việc khất thực, hay là ngoài cái việc mà thọ dụng do của tính khí, họ có niềm tin, họ được cúng dường, ngoài cái đó ra, vị tỳ kheo làm bất cứ một cái việc gì khác để phát sanh lên lợi lộc thì gọi là tà mạng cả. Cho nên vị tỳ kheo điện tử này sẽ là Phật à. Mặc dù có dự giới tốt đẹp, nhưng mà vị đó đi làm cái nghề thuốc, nghề thuốc, nghề y để chữa bệnh cho người cư sĩ, rồi nhờ đó mà người cư sĩ họ có cái sự quan hỷ, họ mới cúng dường hộ độ cho vị này thức ăn đi khất thực. Và một buổi sáng vị tỳ kheo đi đến lấy vật thực từ nhà thân chủ, trở về trên đường gặp ngài Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo đó mới đón dọc đường và bạch rằng: bạch ngài, xin ngài hãy nhận vật thực này, đây là những cái vật thực mà do con chữa bệnh cho người ta mà phát sanh, từ nay về sau ngài khỏi phải đi khất thực vất vả, con sẽ đi kiếm vật thực để về hộ độ cho ngài. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài là một bậc A La Hán, ngài không thể chấp nhận một cái vật thực phát sanh như vậy được, cho nên ngài chỉ nhìn vị tỳ kheo đó, ngài ấp nắp bát lại, đậy nắp bát lại, rồi ngài vẫn tiếp tục đi khất thực. Sau đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới trình bày cái sự việc lên Đức Phật, Đức Phật cũng quở trách cái vị tỳ kheo kia. Ở đây chánh nghiệp là một vấn đề khác, và chánh mạng là một vấn đề khác. Cho nên giữa chánh nghiệp và chánh mạng nó không thể nào mà hãy có cái này thì chắc chắn phải có cái kia. Chúng ta phải hiểu như vậy, chỉ cần sơ xuất một chút thôi là có thể rơi vào tà mạng như thường. Nếu đối với một vị tỳ kheo cũng như đối với người Phật tử cũng vậy, người Phật tử không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là cái gì? Nhưng mà đối với người Phật tử vì muốn kiếm sống cho nên có cơ hội họ buôn bán rượu, mở quán rượu để buôn bán, hoặc là mở cái cửa hàng bán vũ khí, vân vân, thì những cái nghề nghiệp của người cư sĩ như vậy đó để kiếm sống bằng cách đó thì cũng là tà mạng như thường, bị rơi vào tà mạng như thường. Cho nên ở đây chúng tôi trả lời cái câu hỏi này để cho các Phật tử chúng ta hiểu là chúng ta có chánh mạng, ở chúng ta có chánh nghiệp thì chưa hẳn để chúng ta có chánh mạng. Điều đó chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét và biết rõ. Nhưng chúng ta tu tập tránh cả hai, tránh tà mạng, tà nghiệp luôn. thể chúng ta có được cái chánh niệm thì tốt rồi, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta tránh được cái tà mạn. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Và bây giờ còn 2 phút nữa, có lẽ là đã đến giờ chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Thì kính thỉnh người đức cơ Phật Tính trở lại để truy bố đóng rừng mà buộc của thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân sư phụ Kệ Siêu đã thâu lệnh câu cuối cùng rồi. À, kính thưa quý vị, thời gian của Rung sinh hoạt đã hết. Ngày mai như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vân tập qua Rung để được nghe thờ thuyết giảng của Thượng Tọa Nhất Đăng. Nói về 8 giải đại, 8 sự giải đại hay là 8 pháp chịu phần tai hại. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời vị MC Quỳnh Ngọc hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính mời.
Chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Sa thú lành thầy. Là con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth sứ ngôn viên đã mở, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yang kincik kusala kamang kapa bagiri yang memakai nawaja manasa didase sukatang katang kita pasangino ati yenya santa pasangino katang bunya palang mayang tapi pagi pawan dute yedang katang suri tang gendang bunya palang mayang yeka batang akana anti deva gantwa di mega yumna de lokam yeta.
Thank you.